là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay 27 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại huyện Văn Chấn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu ngân sách đạt gần 2.300 tỷ đồng.
Hơn 1.500 hộ nông dân được hỗ trợ thoát nghèo bền vững.
5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 68 đợt thiên tai khiến 90 người chết và mất tích, ước thiệt hại trên 3.200 tỷ đồng.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay được dự báo sẽ cao nhất trong vòng một thế kỷ.
Hàn Quốc cân nhắc mở rộng tiêm phòng vaccine cúm mùa nhằm ngăn chặn đại dịch kép.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả kinh tế cây quế mang lại trong xóa đói giảm nghèo đối với người dân tỉnh Yên Bái.
Những thông tin về thể thao và dự báo thời tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình công tác, ngày 7 tháng 10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đi kiểm tra công tác triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chương trình động 190 của Tỉnh ủy tại huyện Văn Chấn. Trong chương trình công tác tại huyện Văn Chấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đi tìm hiểu thực tế các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Trong đó có một số mô hình trồng cam, mô hình chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò tại thị trấn Đông Trường Trần Phú và xã Minh An của huyện Văn Chấn. Tổng diện tích cây ăn quả các loại của thị trấn Đông Trường Trần Phú đạt 328 ha, trong đó có 265 ha cây ăn quả có múi. Sản lượng cây ăn quả có múi ước đạt 2.500 tấn. Trong giai đoạn 2016-2020, tiến hành hỗ trợ trồng mới được trên 200 ha, tương đương với kinh phí hỗ trợ 3 tỷ 800 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, diện tích cam ở thị trấn Đông Trường Trần Phú và các xã trong vùng đang xuất hiện bệnh vàng lá, thối rễ. Người dân phải chặt bỏ khoảng 400 ha và chuyển đổi sang trồng cây khác. Thăm mô hình chăn nuôi lợn khép kín được hỗ trợ theo nghị quyết 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao địa phương đã triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ của tỉnh cho phát triển chăn nuôi lợn, vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển chăn nuôi và mang lại hiệu quả. Trong đó có hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt và tổ chức chăn nuôi an toàn sinh học trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi gây ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cần có chính sách hỗ trợ và quan tâm đến chăn nuôi an toàn phù hợp với đặc thù của tỉnh miền núi và điều kiện của nông hộ. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tiến hành nghiệm thu và chi trả hỗ trợ 166 cơ sở chăn nuôi theo nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ 2 tỷ 443 triệu đồng. Bên cạnh chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả, hiện nhiều hộ nông dân cũng đã chủ động chuyển hướng sang chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa. Kiểm tra việc thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trái búp tươi, cũng như sản xuất một số sản phẩm đồ uống có sử dụng nguyên liệu từ quả sơn tra tại một số hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Chấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đi thăm dây chuyền khép kín sản xuất nước và trà, hoa quả có sử dụng nguyên liệu chính từ quả sơn tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia ở thị trấn Sơn Thịnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư nhà máy với trang thiết bị hiện đại, có quy mô để sản xuất các sản phẩm như sản xuất nước giải khát, trà, hoa quả, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền, thuốc ngoài da, thuốc đông dược theo quy chuẩn GMP WHO. Gắn với vùng nguyên liệu, xây dựng sản phẩm OCOP và nâng cao giá trị cho chuỗi sản phẩm hướng tới sản xuất hàng hóa có chất lượng cao và xuất khẩu các sản phẩm này ra nước ngoài.
Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình về tiến độ thực hiện chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Huyện ủy Yên Bình đã quán triệt tuyên truyền các nghị quyết đại hội, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với 28 chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy Yên Bái, tính đến thời điểm này đã có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 85% trở lên, 5 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Dự kiến đến hết tháng 11, huyện sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm mô hình chăn nuôi thỏ tại gia đình anh Đỗ Việt Út, thôn 1, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. Mỗi năm khi trừ chi phí, mang về cho hộ gia đình anh gần 200 triệu đồng. Và đi kiểm tra tiến độ thi công đường đấu nối hai nhà máy xi măng, quỹ dân cư đô thị, tổ 6 thị trấn và chợ thị trấn Yên Bình. Đây là những dự án công trình trọng điểm của huyện Yên Bình sau khi hoàn thành sẽ tạo đà cho huyện Yên Bình thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
Ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra phiên chủ bị đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại hội Hội khuyến học tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề tăng cường xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp, đổi mới và nâng cao chất lượng các mô hình học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập. Nhiệm vụ của đại hội là tổng kết đánh giá phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua. Và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Hội khuyến học tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Tại phiên chủ bị, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình nội quy, quy chế làm việc của đại hội, quán triệt quy chế bầu cử trong hệ thống hội, bầu ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh khóa mới gồm 29 đồng chí. Trước đó, Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam trao 25 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn có thành tích cao trong học tập tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Âu Lâu, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái và các trường trên địa bàn huyện Lục Yên với tổng trị giá trên 37 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 27 tháng 10, đoàn công tác của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái sau 3 năm triển khai dự án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa huyết học. Được sự giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật và đào tạo cán bộ chuyên ngành huyết học của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã được đào tạo 10 kỹ thuật xét nghiệm như xét nghiệm phát hiện kháng đông, sàng lọc kháng thể bất thường, điện di huyết sắc tố. Nhờ những kỹ thuật chuyên sâu này mà trong nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt nhiều thành công trong khám và điều trị các bệnh lý huyết học cũng như xử lý các xét nghiệm huyết học đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Các kỹ thuật chuyển giao được thực hiện có hiệu quả tại ngay tỉnh Yên Bái đã góp phần giảm số lượng người bệnh mắc các bệnh máu lành tính như thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu nguyên nhân tủy xương, đặc biệt là các bệnh về máu ác tính như tăng hồng cầu vô căn, rối loạn sinh tủy, tăng tiểu cầu tiền phát, phải chuyển tuyến, giúp người bệnh được thụ hưởng một số dịch vụ y tế chất lượng cao, điều trị bệnh lý chuyên sâu ngay tại bệnh viện, đồng thời giảm bớt khó khăn, tiết kiệm chi phí. Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có điều kiện để nâng cao chuyên môn kỹ thuật, cập nhật kiến thức mới, từ đó chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn, ngừng trệ, ảnh hưởng lớn đến kết quả thu ngân sách nhà nước 10 tháng. Tuy nhiên, nhờ tích cực rà soát xây dựng kịch bản thu chi tiết cho từng tháng, từng quý, nên tổng thu ngân sách 10 tháng của tỉnh ước đạt trên 2.290 tỷ đồng, trong đó thu từ xuất nhập khẩu ước đạt 169 tỷ đồng, thu nội địa đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Để hoàn thành số thu trong 2 tháng cuối năm là 1.500 tỷ đồng, hiện nay ngành thuế, hải quan và Sở Tài nguyên Môi trường đang tập trung rà soát các nguồn thu, chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, rà soát lại các chính sách ưu đãi về thuế, các trường hợp chuyển nhượng vốn, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người nộp thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển để tăng thu cho ngân sách.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 16.730 ha rừng, chủ yếu là quế, keo, bồ đề, bạch đàn, mỡ. Nâng tổng diện tích rừng đến thời điểm hiện tại là gần 523.000 ha. Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các chủ vườn ươm chăm sóc tốt diện tích cây giống nhằm đáp ứng nhu cầu trồng rừng của người dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng tài nguyên rừng, tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn người dân trồng rừng để nhanh tiến độ thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC theo quy định.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên nông dân, giúp đỡ trên 20.000 hội viên nghèo với số tiền gần 50 tỷ đồng. Đến nay đã có trên 1.530 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp hội đã tạo việc làm cho trên 9.000 lao động địa phương có thu nhập ổn định. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp tục tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng các mô hình liên kết để tiêu thụ sản phẩm.
Bộ Công Thương vừa ký quyết định công nhận 124 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020, trong đó có công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Đăng Liên Sơn. Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Đăng Liên Sơn đã nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý trong nước, quốc tế như giải cầu vàng Make in Việt Nam, giải thưởng vàng chất lượng Việt Nam và nhiều huy chương vàng cho sản phẩm tại các kỳ hội chợ kinh tế kỹ thuật toàn quốc hàng năm, đặc biệt là giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương Mexico 2003. Việc tham gia chương trình là dịp để doanh nghiệp đánh giá toàn diện các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và chiến lược xây dựng thương hiệu thông qua hệ thống tiêu chí của chương trình.
Dự kiến lễ công bố các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội.
Thực hiện chủ trương phát triển chăn nuôi gắn với giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từ năm 2018, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh. Theo quy hoạch, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 11 cơ sở giết mổ tập trung. Tuy nhiên, đến nay cả tỉnh chưa có đơn vị hay tổ chức cá nhân nào đăng ký thực hiện xây dựng cơ sở giết mổ tập trung. Nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 68 đợt thiên tai, làm 90 người chết và mất tích, 95 người bị thương, 437 ngôi nhà bị sập đổ, trôi hoàn toàn, trên 24.000 ngôi nhà tốc mái hư hỏng. Bên cạnh đó, thiên tai cũng làm trên 16.400 ha đất nông nghiệp bị vùi lấp, gần 70.000 con gia súc gia cầm bị chết, gần 1.600 công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 3.200 tỷ đồng. Nhằm chủ động phòng chống ứng phó kịp thời với thiên tai, hàng năm tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức 19 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai với gần 5.000 người tham gia. Riêng công an tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật điều khiển xuồng máy cho 220 cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn. Hàng năm tỉnh cũng bố trí ngân sách thực hiện nhiệm vụ phòng chống và khắc phục thiên tai. Tất cả các xã, phường, thị trấn cũng đều xây dựng phương án tổ chức chủ động phòng chống thiên tai.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Yên Bái đã phát hiện bắt giữ 140 vụ, 168 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 550 gram heroin, 410 gram ma túy tổng hợp, hơn 2.000 gram thuốc phiện. Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm. Với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy, công an tỉnh và các địa phương đang tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp chủ động đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đem lại bình yên cho nhân dân.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, sáng ngày 27 tháng 10, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ. Để kịp thời chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào miền Trung, chi nhánh Agribank tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc vận động cán bộ, nhân viên đang công tác tại ngân hàng ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Tại buổi phát động, Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái đã trao 50 triệu cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái để ủng hộ đồng bào miền Trung. Còn 50 triệu đồng gửi về Công đoàn Ngân hàng Agribank Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung. Đây là hành động ý nghĩa thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên tại chi nhánh Ngân hàng Agribank Yên Bái đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, góp sức cùng nhân dân cả nước hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tuần nữa là sẽ đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden đều đang vận động tại các bang chiến địa. Ông Donald Trump đã có mặt tại bang Pennsylvania, nơi ông giành chiến thắng cách đây 4 năm và được coi là nơi chốt yếu nếu ông muốn tiếp tục nhiệm kỳ tại Nhà Trắng lần thứ hai. Tại đây, ông Trump liên tục chỉ trích đối thủ Joe Biden, cho rằng ông Joe Biden sẽ tìm cách đóng cửa tất cả đất nước và luôn đe dọa về nguy cơ COVID. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ phản bác lại rằng người Mỹ đang chết vì COVID. Ông Trump không biết phải làm gì với dịch bệnh và khiến cho nước Mỹ rơi vào đại dịch như hiện nay. Dữ liệu mới nhất từ Smartkit cho thấy ông Joe Biden có 2/3 cơ hội đắc cử, cao gấp đôi so với Tổng thống đương nhiệm. Tới nay đã có hơn 60 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong bối cảnh lo sợ dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến này, nhiều khả năng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong vòng một thế kỷ ở Mỹ. Theo dự báo, tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm 2020 được dự báo khoảng 150 triệu, tương đương 65% các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, và đây sẽ là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908. Trong tuyên bố ngày 6 tháng 10, Tổng thống Nga khẳng định Nga sẽ hạn chế việc triển khai tên lửa 9M729 ở khu vực châu Âu nếu Mỹ và NATO ngừng hoạt động các hệ thống phòng thủ Aegis-Asor ở khu vực này. Tổng thống Putin khẳng định trong bối cảnh Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, cần có những nỗ lực mạnh mẽ để giảm bớt sự thiếu hụt lòng tin, củng cố ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời giảm thiểu rủi ro do hiểu lầm và bất đồng trong lĩnh vực vũ khí tên lửa. Hiện Mỹ chưa có tuyên bố chính thức nào về phát biểu của Tổng thống Nga, nhưng giới chuyên gia cho rằng sẽ không có chuyện Mỹ đáp ứng yêu cầu của Nga. Và như vậy, việc Nga triển khai tên lửa 9M729 là điều không tránh khỏi. Cuộc tập trận với sự tham gia của 46.000 binh sĩ và hàng trăm tàu chiến, máy bay của Mỹ và Nhật Bản. Vị tư lệnh quân đội Mỹ cho biết Washington có thể triển khai quân tới quần đảo Senkaku Điếu Ngư hiện đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hôm 26 tháng 10, Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận trên không. trên biển và trên bộ quanh Nhật Bản nhằm phô diễn lực lượng trước các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu trong cuộc tập trận, tướng Snyder nêu bật quân đội Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang thúc đẩy khả năng phối kết hợp tác chiến trong các cuộc tập trận như hiện nay. Nhật Bản hiện đang kiểm soát quần đảo này, song Trung Quốc cũng đòi hỏi chủ quyền tại đây. Hồi tháng 7, tướng Snyder cũng củng cố cam kết của Mỹ hoàn toàn ủng hộ Nhật Bản và sẵn sàng hỗ trợ nước này trong việc bảo vệ chủ quyền tại quần đảo tranh chấp với Trung Quốc này. Hàng nghìn người Philippines đã phải sơ tán sau khi bão Molave đổ bộ, gây mưa to và gió lớn ở các tỉnh phía nam đảo Luzon. Theo cơ quan giám sát thiên tai Philippines, nhiều tuyến đường, cầu cống đã bị hư hại, một số khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Cảnh báo về bão đã được ban hành tại một số địa phương. Các dịch vụ giao thông đường biển đã bị đình chỉ ở vùng nguy hiểm với 569 người mắc kẹt ở các cảng hải do gió lớn. Sau khi tràn qua Philippines, bão Molave dự báo tiếp tục mạnh lên ở Biển Đông. Chính phủ Mỹ ngày 6 tháng 10 đã đệ đơn kháng cáo phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hồi tháng trước khi cho rằng các biện pháp thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc năm 2018 đã vi phạm các quy định thương mại toàn cầu. WTO ngày 6 tháng 10 cho biết Mỹ đã đệ đơn kháng cáo, nhưng toán phúc thẩm của tổ chức này hiện không hoạt động do thiếu thẩm phán. WTO đã không thể bổ sung thẩm phán do Hoa Kỳ luôn từ chối tất cả các đề xuất bổ nhiệm mới. Bắc Kinh đã chỉ trích động thái này của Washington, cho rằng Mỹ đang lợi dụng tình hình hiện tại của WTO để ngăn chặn phán quyết có hiệu lực. Hồi tháng trước, WTO đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cho biết Hoa Kỳ đã không cung cấp bằng chứng chứng minh cho lập luận này. Bắc Kinh đã đệ đơn khiếu nại lên WTO sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Trung Quốc vào năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích quế đứng đầu cả nước, hiện nay toàn tỉnh có trên 75.000 ha quế tập trung chủ yếu ở 4 huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên và Văn Chấn. Được xác định là cây chủ lực trong phát triển kinh tế cũng như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều năm qua việc phát triển cây quế đã góp phần nâng tỷ lệ diện tích che phủ rừng toàn tỉnh, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt trong việc chế biến tiêu thụ sản phẩm. Quế đã thúc đẩy ngành công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp của địa phương tăng trưởng bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Long.
Hàng trăm năm nay, cây quế luôn gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung, dân tộc Dao nói riêng. Là cây có giá trị kinh tế cao, ngoài thu mua cành, lá, vỏ quế tươi, nguyên liệu quế khô được đánh giá là mặt hàng đa công dụng, phục vụ trong ngành nghề sản xuất chế biến công nghiệp, nguyên liệu dược phẩm phục vụ sản xuất thuốc tân dược. Tại Yên Bái, cây quế là cây trồng chủ lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Vì vậy, nhiều địa phương rất chú trọng đến việc quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu. Là xã có diện tích quế đứng đầu trong huyện Văn Yên, xã Đài Sơn nằm trong lõi vùng nguyên liệu với hơn 3.300 ha, sản lượng khai thác hàng năm đạt 700 tấn, giá trị mang lại đạt gần 350 tỷ đồng. Vì thế, toàn xã có tới trên 50% số hộ khá giàu, thu hoạch chính là nhờ cây quế. Ông Lý Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đài Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với Đại Sơn thì đặc thù là một cái xã là chủ lực là về cây quế. Thì đối với xã thì trong cái thời gian tới đây thì xã sẽ tập trung là quy hoạch cụ thể từng vùng nguyên liệu, rồi thì đưa các cái chương trình mục tiêu vào để hỗ trợ, tức là người dân để mà phát triển cái cây quế.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 75.000 ha quế. Hàng năm ước tính khai thác quế vỏ đạt 25.000 tấn, sản lượng tinh dầu đạt trên 700 tấn, giá trị mang lại lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Từ lợi ích kinh tế thiết thực, cây quế giúp cho người dân địa phương nâng cao nguồn thu nhập từ việc trồng, khai thác và chế biến sản phẩm. Do đặc tính và sinh trưởng riêng biệt của cây quế, hàng năm quế chỉ được khai thác 2 vụ vào tháng 4 và tháng 8, đặc biệt là vào thời sinh trưởng thứ 2 trong năm. Vỏ quế dễ bóc ra khỏi thân hơn là thời kỳ sinh trưởng thứ nhất. Ông Lý Toàn Năm, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Trong những năm trở lại đây thì đối với người dân chúng tôi là đã từ cái việc mà trồng quế theo cái lối truyền thống thì đã chuyển sang là trồng quế hữu cơ có quy mô, quy hoạch. Cái giá trị cây quế hiện nay cũng rất là cao.
Để tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, việc thu hoạch quế cũng được người dân tiến hành theo từng chu kỳ, đảm bảo cho việc sinh trưởng và khai thác lâu dài. Nhiều năm đầu, người dân thu hoạch cành lá cung cấp cho các nhà máy chưng cất tinh dầu. Sang năm thứ 6, quế đang ở độ khép tán, người dân tiến hành tỉa thưa phù hợp với mật độ rừng che phủ. Bước sang năm thứ 8, quế được lựa chọn và hình thành phát triển thành rừng gỗ lớn mang lại giá trị kinh tế cao. Kết thúc một chu kỳ khai thác quế thường kéo dài 15 năm, giá trị thu nhập mỗi hecta trên dưới 1 tỷ đồng. Các sản phẩm quế từ vỏ, thân, cành lá đều được tận thu làm nguyên liệu, phục vụ sản xuất chế biến các mặt hàng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ theo đơn đặt hàng của đối tác. Quế được sử dụng một khối lượng lớn để làm gia vị vì quế có vị thơm, cay và ngọt dùng trong chế biến thực phẩm. Gần đây nhiều địa phương còn sử dụng quế vỏ để làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Bột quế còn được nghiên cứu thử nghiệm trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là hàng thủ công khá tinh xảo. Ông Nguyễn Bá Mão, giám đốc hợp tác xã Quế Hồi, xã Đào Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Với mục đích nâng cao sản lượng quế cũng như chất lượng quế ở trên thị trường thì chúng tôi đã tập trung vào những thị trường cao cấp như châu Âu, các nước Anh, Mỹ, Pháp với những tiêu chuẩn khắt khe như tiêu chuẩn organic. Thì chúng tôi đã cố gắng dùng những sản phẩm quế tại xã Đào Thịnh để sản xuất đạt theo đúng tiêu chuẩn của organic của thị trường châu Âu.
Là huyện có vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước, Văn Yên có trên 60.000 hectare quế, hàng năm khai thác trên 100.000 tấn quế vỏ, 300 tấn tinh dầu, hàng trăm ngàn mét khối gỗ, giá trị tính trên 600 tỷ đồng. Cây quế không chỉ gắn liền với sự phát triển kinh tế của người dân nơi đây, mà còn mang biểu tượng văn hóa riêng của địa phương. Trong vài năm trở lại đây, huyện Văn Yên chỉ đạo người dân trồng mới hàng nghìn hecta quế, nhờ đó cây quế đã có mặt ở 27 xã thị trấn. Để bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ cây quế, giúp người dân gắn bó với vùng nguyên liệu, huyện Văn Yên còn có các cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà xưởng, dây chuyền chế biến chưng cất tinh dầu quế. Từ đó đã giúp cho người nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế từ trồng quế. Các cơ sở thu mua và sản xuất kinh doanh cũng không ngừng đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài để sản xuất chế biến các sản phẩm phong phú đa dạng. Đặc biệt từ khi nhà nước cấp bảo hộ quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Văn Yên, nhân dân Văn Yên đã chuyển đổi từ trồng quế truyền thống sang trồng quế hữu cơ. Do vậy uy tín về chất lượng sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng được nâng cao. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt cái quản lý quy hoạch để mà sản xuất ra cái sản phẩm quế có chất lượng cao. Thế và đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các cái nhà đầu tư vào để có thể chế biến sâu những cái sản phẩm quế có thể xuất khẩu trực tiếp ra thị trường các nước.
Để phát triển cây quế một cách bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao, tỉnh Yên Bái cần có những cơ chế chính sách đồng bộ từ khâu quy hoạch đến khâu trồng chăm sóc, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm và quảng bá trên thị trường. Đặc biệt là thị trường xuất khẩu cần được chú trọng quan tâm hơn nữa trong việc tìm kiếm đối tác đưa sản phẩm quế Yên Bái gia nhập vào các tập đoàn kinh tế hàng đầu trên thế giới, chứng minh chất lượng ổn định cũng như nguồn cung cấp dồi dào của sản phẩm này, từ đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao có uy tín, đem lại giá trị kinh tế cho người dân Yên Bái.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, câu lạc bộ Tottenham đã giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều là Burnley. Tuy nhiên, đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Mourinho. Bị đánh giá yếu hơn trong cuộc đối đầu với Tottenham, câu lạc bộ Burnley nhập cuộc với thế trận phòng thủ chắc và không ngại va chạm. Thế trận phòng thủ chắc chắn của Burnley khiến cho các chân sút của Tottenham tỏ ra bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Phút 76, Son Heung-min có mặt đúng lúc, đúng chỗ và dứt điểm chính xác sau quả phạt góc để đưa Tottenham vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chung cuộc, Tottenham nhọc nhằn vượt qua Burnley với tỷ số tối thiểu giành 1-0. Giành chiến thắng trên sân khách giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Mourinho có được 11 điểm sau 6 trận đấu. Tại Serie A, AC Milan và AS Roma đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Ngay phút thứ hai, Rafael Leao đã có pha đi bóng rất hay trước khi chuyền vào trong để Ibrahimovic dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên phút 14, Dzeko đánh đầu chính xác gỡ hòa cho đội khách. Sang hiệp 2, kịch bản của hiệp 1 lại tái diễn. Leao lại đi bóng kiến tạo như đặt cho Saen Lemaker nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 47. Thế nhưng một lần nữa AS Roma lại có bàn gỡ trên chấm 11m sau một pha thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài. Đến phút 80, đến lượt Milan được hưởng phạt đền khi trọng tài phạt lỗi cao chân của Mancini với Calhanoglu. Ibrahimovic bước lên thực hiện thành công cú đá từ khoảng cách 11m, hoàn tất cú đúp để đưa đội chủ nhà lần thứ 3 vượt lên dẫn trước. Tưởng như chiến thắng đã chắc chắn thuộc về Milan thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 84. từ quả phạt góc không quá nguy hiểm của cầu thủ Roma, Ibrahimovic phá bóng lỗi trong tình huống lùi về phòng ngự, tạo cơ hội cho Kumbula ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho đội khách. Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-3, dù chơi hay hơn, AC Milan đã bị đứt mạch toàn thắng ở Serie A mùa giải 2020-2021 tại con số 4. Trở lại từ sân chơi Europa League và có được điểm tựa sân nhà, câu lạc bộ Leverkusen đã nối dài niềm vui chiến thắng trong cuộc tiếp đón Augsburg. Đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền ngay ở phút thứ 16 của trận đấu và trên chấm 10m, Arario đã ghi bàn đưa Leverkusen vượt lên dẫn trước. Sau đầu hiệp 2, đội khách Augsburg có được bàn gỡ hòa nhờ công của Caliguri. Tuy nhiên đến phút 74, Arario đã một lần nữa đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với một cú đánh đầu đẹp mắt từ đường kiến tạo của đồng đội Amiri. Đến phút bù giờ, đội chủ nhà đã dập tắt mọi hy vọng có điểm của Augsburg khi ghi thêm bàn thắng thứ 3. Diaby là người ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Leverkusen trong cuộc tiếp đón Augsburg.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 1 tháng 11 năm 2020, chương trình Trái tim cho em do Viettel Yên Bái phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Yên Lộ, tỉnh Yên Bái vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, số 355 Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Các gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái nếu thấy người thân có triệu chứng sau hãy đưa đến khám. Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Trân trọng cảm ơn.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. Quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. nhiệt độ cao nhất 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.